Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Xây dựng 6 mô hình điểm về trồng trọt chăn nuôi hữu cơ các sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Toàn tỉnh năm nay dự kiến giảm còn 5,05% hộ nghèo. Lạng Giang nhân dân đồng thuận trong việc sáp nhập thôn tổ dân phố. Tóm gọn đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn ở Yên Thế.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 1940 về việc phê duyệt đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Theo đó, đề án tiến hành đào tạo 40 cán bộ kỹ thuật, quản lý các cơ quan cấp tỉnh và huyện, kiến thức chuyên sâu về canh tác hữu cơ, tổ chức 6 lớp tập huấn và học tập thực tế cho 240 đại diện doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã tham gia mô hình về sản xuất hữu cơ, đồng thời xây dựng 6 mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ của các sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh. Cụ thể, về trồng trọt, hỗ trợ xây dựng một mô hình cam bưởi hữu cơ quy mô 1 hectare tại huyện Lục Ngạn hoặc Lạng Giang, một mô hình sản xuất rau hữu cơ quy mô 1 hectare tại huyện Việt Yên, một mô hình sản xuất rau hữu cơ quy mô 1 hectare tại huyện Việt Yên, một mô hình sản xuất chè hữu cơ quy mô 1 hectare tại huyện Yên Thế. Về chăn nuôi, xây dựng 2 mô hình thịt lợn hữu cơ quy mô tối thiểu 300 con, dự kiến tại các huyện Lục Nam, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng. Một mô hình gà thịt hữu cơ quy mô tối thiểu 3.000 con tại huyện Yên Thế.
Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, nên diện tích rau chế biến rau an toàn theo hướng Việt Gáp của huyện Tân Yên duy trì ổn định từ 550 đến 600 hectare một năm. Trong đó, diện tích lớn là khoai tây, ớt ngọt, dưa chuột, dưa bao tử, cà chua bi. Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, huyện Tân Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức ký kết với các doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đồng thời, huyện có cơ chế hỗ trợ 7 triệu đồng một hecta sản xuất rau an toàn Việt Gáp, rau chế biến có diện tích sản xuất từ 5 hecta trở lên. Theo tính toán của người dân, hiện thu nhập bình quân từ rau chế biến đạt từ 120 đến 130 triệu đồng một hecta mỗi năm.
Vào ngày 1 tháng 12 tới đây, tỉnh Bắc Giang sẽ khai trương gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng tiềm năng của tỉnh tại thành phố Hà Nội. Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã có riêng một đề án để tổ chức thực hiện gian hàng. Việc xây dựng gian hàng này tại thành phố Hà Nội nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn của tỉnh, tập trung nguồn lực hỗ trợ quảng bá tiêu thụ cam bưởi Lục Ngạn, hướng tới mục tiêu hình thành chuỗi liên kết ổn định, nâng cao giá trị gia tăng đối với nông sản của tỉnh. Theo đó, gian hàng này sẽ được bố trí tại số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Gian hàng sẽ được duy trì liên tục thường xuyên tại địa chỉ này.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là vùng trọng điểm vải thiều của cả nước mà trong những năm gần đây, huyện Lục Ngạn còn được biết đến với vùng trồng cây ăn quả lớn đa dạng ở phía Bắc. Hiện nay địa phương này đang trong những ngày cao điểm thu hoạch cây có múi. Trong những ngày này, vùng cây ăn quả Lục Ngạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí, phóng viên trong và ngoài tỉnh. Sự chủ động trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tiếp cận với những thông tin chính thống, cung cấp đầy đủ chỉ dẫn xuất xứ của trái cây đã giúp phóng viên tuyên truyền hiệu quả, góp phần quảng bá nông sản của địa phương đến mọi miền đất nước. Phản ánh của phóng viên Thu Thủy, Quảng Vinh.
Từ nhiều ngày nay, các vùng cây ăn quả của huyện Lục Ngạn đã thu hút nhiều phóng viên trong và ngoài tỉnh. Họ đến từ nhiều cơ quan báo chí trung ương và các cơ quan báo chí trong tỉnh. Trong số đó, có không ít phóng viên nhà báo đã từng nhiều lần đến với vùng đất này. Nhưng cũng có không ít người mới lần đầu đặt chân đến đây. Đây là cảm nhận của phóng viên Nguyễn Thị Liên, báo Gia đình và Pháp luật.
Dọc những cái con đường đi vào trong những cái vườn trái cây này thì rất là bạt ngàn hoa quả, đem lại cho cảm giác cho cá nhân tôi rất là tò mò muốn đi vào để khám phá. Tôi cảm thấy là Lục Ngạn là một cái địa phương rất là có tiềm năng về phát triển kinh tế, đặc biệt là từ nông sản của địa phương mình. Hai là người dân ở đây thì cũng rất là chú trọng, rất là đầu tư đến cái sự phát triển về cây ăn quả của địa phương.
Với hơn 27.000 hectare cây ăn quả, huyện Lục Ngạn là vùng trồng cây ăn quả trọng điểm miền Bắc và đang tiến đến xây dựng vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia. Trong đó, diện tích vải thiều hơn 15.000 hectare với khoảng 100.000 tấn quả mỗi năm. Diện tích cây có múi hơn 6.700 hectare, sản lượng khoảng 60.000 tấn. Việc mở rộng diện tích cây ăn quả được huyện gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy trình an toàn, tăng cường liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Sự thay đổi về nhận thức, cách thức tổ chức sản xuất ở địa phương này được nhiều nhà báo cảm nhận rất rõ. Nhà báo Quang Hải, tổng biên tập tạp chí Dân tộc và Miền núi nhận định.
Thế nhưng năm nay thì đường bê tông lên đến tận đỉnh đồi, như các nhà báo thấy là lên tận đỉnh đồi. Thế mà người dân rất vật khởi, qua tiếp xúc người dân rất phấn khởi, thì đấy là cái mà chính quyền tạo điều kiện cho người dân trong cái thông thương. Thế và người dân thì năm nay lên thì thấy rằng là cái trình độ thâm canh của người dân, người ta cũng đã được nâng cao. Thế và cái kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật của người dân cũng đã có cái sự mà bứt phá, chứ không có trồng tự phát mà để vườn cây nó tự phát triển, mà họ biết đầu tư, biết thâm canh, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào.
Với sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, nhiều loại cây ăn quả và sản phẩm đặc trưng của huyện Lục Ngạn đã khẳng định trên thị trường trong nước và cả thị trường nước ngoài. Đó là vải thiều, cam, bưởi, mì gạo chũ, mật ong và một số sản phẩm chế biến từ hoa quả. Huyện Lục Ngạn vẫn đánh giá, trong rất nhiều biện pháp để quảng bá trái cây, chắp cánh thương hiệu nông sản địa phương có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan truyền thông.
Từ đầu năm đến nay, sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều thuận lợi. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Sản xuất theo hướng thâm canh, tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.800 ha diện tích nuôi chuyên canh, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thâm canh đạt 1.600 ha, tăng 5,5%. Có 620 ha diện tích theo hướng Việt Gáp, trong đó có 138 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Một số mô hình sản xuất mới đã được triển khai cho kết quả tốt, có thể nhân rộng. Nhiều mô hình sản xuất giống cá rô phi Đài Loan áp dụng công nghệ chuyển đổi hormone giới tính tại trung tâm giống thủy sản cấp 1. Mô hình nuôi siêu thâm canh sông trong ao tại các huyện Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng, mô hình nuôi cá theo công nghệ Bioflock. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản chuyên canh, thâm canh thông qua việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Chuyển sang một số nội dung khác. Qua các kỳ thi tuyển sinh chương trình làm việc được chính phủ Hàn Quốc ký kết với chính phủ Việt Nam, tỉnh Bắc Giang vừa có 300 lao động trúng tuyển làm thủ tục xuất nhập cảnh làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc. Việc tuyên truyền đến người lao động về quyền lợi, trách nhiệm, các chế tài xử phạt nếu lao động vi phạm hợp đồng được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện nhằm giảm tỷ lệ lao động của tỉnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Lao động tham gia đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS có mức lương cơ bản từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người lao động các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc hướng dẫn các thủ tục cần thiết, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin cho người lao động nắm rõ thêm các chính sách pháp luật liên quan đến chương trình EPS, tuyên truyền về việc thực hiện hợp đồng lao động, các chế tài xử phạt liên quan đến việc bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp, thông tin về chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Giảm 2% hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện trong năm nay. Qua rà soát, dự kiến toàn tỉnh còn 5,05% hộ nghèo. Theo kết quả thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, toàn tỉnh có trên 33.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ là 7,29%. Trong đó, hộ nghèo về thu nhập trên 32.000 hộ, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 519 hộ. Số hộ cận nghèo 32.100 hộ, chiếm tỷ lệ 7,06%. Với mục tiêu đề ra phấn đấu giảm 2% số hộ nghèo trong năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã thông báo chỉ tiêu giảm nghèo cho các huyện, thành phố, chỉ đạo thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và dự án 4, dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. Đối với hệ thống các ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn vốn vay theo quy định cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hỗ trợ vốn vay và thực hiện xây dựng các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững trong các tổ chức hội. Qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm mạnh, dự kiến năm 2019 tỷ lệ giảm còn 5,05%.
Năm nay, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh cao hơn bình quân của cả nước, ước đạt 98,8%, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Mục tiêu được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 thông qua đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh là 80%. Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh đã đạt 98,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Con số này tăng 0,3% so với năm trước, đạt 100% kế hoạch. Công tác kiểm soát và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập được tăng cường. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế được giao năm 2019 tại các đơn vị được quản lý và kiểm soát hiệu quả hơn. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó chú trọng phát triển nhóm đối tượng bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động trong các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương, Công tác sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Lạng Giang đã được triển khai thực hiện một cách khẩn trương theo đúng tinh thần kế hoạch số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện tại công tác này đã được huyện Lạng Giang thực hiện đúng lộ trình với sự đồng thuận cao từ phía nhân dân, ghi nhận của phóng viên Đức Minh.
Với quy mô dưới 100 hộ, thôn Kiễm Trong, xã Hưng Lạc phải sắp nhập vào thôn Kiễm Ngoài thành thôn Kiễm. Sau khi triển khai còn có một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân băn khoăn về tính thực tiễn của chủ trương này. Tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền cũng như thực hiện đúng các quy trình một cách công khai dân chủ nên nhân dân hai thôn đều đồng thuận cao. Ông Nguyễn Văn Thực ở thôn Kiễm, xã Hưng Lạc cho biết:
"Tôi mong muốn làm sao mà cán bộ thôn là phải đoàn kết, thống nhất, một lòng và đưa nhân dân phát triển mạnh hơn nữa là tôi rất vui mừng."
Ngay sau khi hoàn thành sắp nhập thôn, thôn Kiễm đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Đặc biệt sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thôn quyết tâm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phạm Minh Xuân, bí thư chi bộ thôn Kiễm, xã Hưng Lạc phát biểu:
"Chúng tôi đã xác định là thứ nhất là ổn định nhân dân về tư tưởng và sau đấy là tập trung vào các cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới và dần dần từng bước là đưa phát triển thôn thành nông thôn mới kiểu mẫu."
Trong đợt này, huyện Lạng Giang có 44 thôn tổ dân phố sáp nhập thành 21 thôn tổ dân phố. Để cán bộ nhân dân hiểu được chủ trương tinh gọn bộ máy chính quyền ở cơ sở, huyện Lạng Giang đã dành nhiều thời gian đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đầy đủ các buổi lấy ý kiến nhân dân một cách công khai, đồng thời lên phương án bố trí sắp xếp nhân sự, đảm bảo hài hòa giữa các thôn sáp nhập. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Minh Hạnh, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Lạng Giang nói:
"Ban chỉ đạo các xã thị trấn đã thường xuyên bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm công tác tư tưởng đối với các cán bộ thôn ở các thôn sáp nhập để tạo sự đồng thuận cao. Thì sau khi triển khai các bước kế hoạch và hướng dẫn của các ngành dọc cấp trên đối với lại các đoàn thể thôn thì bộ máy các tổ chức hoạt động ở thôn mới được sáp nhập đã đi vào ổn định và làm giảm đáng kể những người hoạt động không chuyên trách và những người làm việc trực tiếp ở thôn, góp phần làm tinh gọn bộ máy ở cơ sở."
Với những cách làm theo đúng tinh thần, làm đến đâu, chắc đến đó, đến nay huyện Lạng Giang đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các thôn tổ dân phố. Nhân dân kỳ vọng các thôn tổ dân phố sau sáp nhập phải đoàn kết, đưa ra được các quyết sách đúng đắn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Mặc dù nhiều địa phương của huyện Lạng Giang đã về đích xây dựng nông thôn mới, nhưng tình trạng tập kết rác thải sai quy định còn diễn ra phổ biến. Hiện nhiều xã bị bế tắc trong xử lý rác thải sinh hoạt. Khu tập kết rác thải sinh hoạt của thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương không hệ thống tường bao, không có khu xử lý rác thải vứt ngổn ngang cạnh bờ ruộng. Điều nói là số lượng rác ngày càng tăng. Từ chỗ chỉ xuất hiện với số lượng nhỏ, nay cả tuyến đường nội đồng bị bủa vây bởi rác thải. Mặc dù đã về đích nông thôn mới nhưng địa phương này đang gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, những điểm tập kết rác sai quy định phát sinh ngày càng nhiều.
Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn xã Phồn Xương, huyện Yên Thế. Đối tượng gây án là Đào Xuân Ngọc, sinh năm 1984, trú tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Trước đó, chị Trần Thị Oanh, sinh năm 1978, trú tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, đang điều khiển xe mô tô trên đường thì bị đối tượng Đào Xuân Ngọc và một đối tượng lạ mặt đi trên xe mô tô dùng bịt xịt hơi cay xịt vào mặt đã khiến cho nạn nhân ngã ra đường, sau đó cướp một xe mô tô. Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận từng đi lái xe nhưng do nợ nần không trả được nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng Ngọc để điều tra và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất: Đức Đạt, biên tập: Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thành, qua sự thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.